cho nên mới nói là Phật là người nhàn, là người rảnh rang. Còn cứ lo nghĩa là rong ruổi mà gọi là cầu danh lợi bên ngoài đó, thì về sau mà có dùng cái gì, thì đó là một cái mà gọi là đánh thức mình. Nhiều khi rồi mình lâu ngày tu mà không ai nhắc á thì nó cũng dễ mắc kẹt. Gọi là lo cái việc chính thì không nhớ, nhưng mà rồi kẹt ở trên cái danh lợi, lo đuổi theo những cái danh lợi à, quên mất cái bản hoài xuất gia ban đầu của mình à. Ở đây ngài nói rõ, người mà chẳng thấy tánh á, thì tụng kinh nè, niệm Phật à, tinh tiến học mãi sáu thời hành đạo, ngồi hoài không nằm à, học rộng mà nghe nhiều thì cho đó là Phật pháp. Nhưng mà ngài nói đó là người chê bai Phật pháp à, chấp vào những cái công phu đó để được ngã mạng thì đều là chê bai Phật pháp hết, tức là không rõ được cái ý của Phật. Sở dĩ mà gọi là niệm Phật tụng kinh á, cái gốc là cái gì, phải hiểu được cái ý đó. Tức là niệm Phật tụng kinh á là cũng để cho mình nhiếp tâm thôi. Niệm Phật, cái chuyên vào cái niệm Phật là để mình nhiếp tâm vào cái đó, cũng như tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh là để tâm mình nó chăm chú vào cái đó, để nhiếp tâm vào, dừng những cái gọi là niệm nó lăng xăng chạy bậy, thì đó mới là cái bản ý của Phật. Rồi còn mình cứ bám chấp vào những cái niệm Phật, rồi những tụng kinh đó, lấy đó làm cái công phu, rồi nghĩa là kể công, rồi tính nhiều, rồi nhiều khi là còn gọi là tranh hơn thua với nhau nữa, là niệm nhiều niệm ít, rồi tụng là tụng nhiều tụng ít nữa, có khi á lại còn sao nữa, còn tranh nhau là tụng coi là ai tụng là tiếng hay tiếng dở nữa, không? Rồi người tiếng hay thì mình thấy mình tụng hay, người tụng dở thì người sanh cái tâm gọi là khinh thường, rồi nghĩa là tự ngã mạng nữa, thì như là đó là thành bệnh rồi. Cho nên đây gọi là ngài nói như vậy thì mà cho cái đó đó gọi là Phật pháp á, thì đó chê bai Phật pháp rồi. Cho nên đó là phải hiểu cái đó để mà không có lầm lẫn. À, tiền Phật, hậu Phật, chỉ ngôn kiến tánh, chư hạnh vô thường, nhược bất kiến tánh, vọng ngôn ngã đắc a nậu bồ đề, thử thị đại tội nhân, thập đại đệ tử a nan đa văn đắc đệ nhất, ư Phật vô thức, chỉ học đa văn, nhị thừa ngoại đạo, giai vô thức Phật, thức sổ tu chứng, đọa tại nhân quả trung, thị chúng sanh nghiệp báo, bất miễn sanh tử, viễn bối Phật ý, tức thị bán Phật chúng sanh, sát khước vô tội lỗi. Nghĩa là Phật trước Phật sau đó, chỉ nói thấy tánh, các hạnh là vô thường, nếu chẳng thấy tánh mà nói càng nói bướng ta là được a nậu bồ đề thì người này là người tội lớn. Trong 10 đệ tử lớn của Phật thì ngài A Nan là đa văn bậc nhất, nhưng mà đối với Phật là không có nhận biết, chỉ học nghe nhiều. Nhị thừa ngoại đạo đều không nhận biết Phật, chỉ là biết mấy thứ tu chứng rơi ở trong nhân quả, đó là nghiệp báo chúng sanh, chẳng khỏi sanh tử, trái xa với ý Phật, tức là chúng sanh chê bai Phật, giết quách đi cũng không tội lỗi. Nói mạnh, ngài nói đây nói mạnh, những chúng sanh như vậy là giết quách cũng không tội lỗi. Thì như vậy tức là sao? Đây ngài nhấn mạnh nói rõ, Phật trước Phật sau là chỉ nói kiến tánh thôi, thấy tánh thôi, đó là cái gốc. Cho nên các hạnh là vô thường, đó ngài nhấn mạnh trở lại, các hạnh là vô thường, tức là sao? Mình thường thường mình đọc nghe đó chư hành vô thường, nhưng mà không biết chư hành là cái gì, phải không? Đó, tất nhiên là mọi thứ có tạo tác ra đều thuộc là pháp hữu vi, đó là điều vô thường hết. Cho nên mình phải nghĩa là nhắc mình phải quên những cái công phu hữu vi đó, những công phu mà tạo tác đó thì mới đến với chân thật được. Cho nên gọi là chư hạnh vô thường á, không? Mọi cái công phu tạo tác hữu vi đều là vô thường hết. Cho nên rồi mấy vấn đề mà nhớ lại trong 33 vị tổ, thì vị tổ mà bà tu ban đầu đó, ngài ban đầu chưa gặp tổ Xà Già Đa thì sao? Ngài tu hành rất là tinh tiến, không? Ngài ăn một bữa rất là khổ hạnh, đệ tử rồi rất là cung kính. Nhưng mà tới ngài tổ Xà Già Đa ngài đến đó, thì ngài mới hỏi cho đệ tử chứ, như là cái vị này tu hành tinh tiến như vậy đó thì có được đắc đạo rồi gì không? Thì ngài Xà Già Đa ngài tu vậy cũng không có được gì hết. Thì các vị đệ tử mới tức giận, nó hỏi sao? Thì ngài mới nói nghĩa là cái bài kệ mà dài, nói rằng nghĩa là phải tu mà gọi là không có chấp thiện, không có chấp ác rồi đó, không có chấp hai bên rồi đó, quên cái công phu đó thì mới là cái thật. Thì sau đó thì ngài Tổ Xà Đa ngài mới hỏi ta chê như vậy đó, nhưng mà ông có buồn không? Thì tổ ngài Bà Tu Ban Đầu đó, ngài nói là con nghĩa là tu cái hạnh gọi là khiêm tốn từ lâu rồi. Hồi xưa con nhớ nghe là trong cái thời Đức Phật gì mà xa xưa trước đó, thì ở trong cái hội đó là con tu nghĩa là chứng được cái quả thứ hai, sắp mà chứng được cái quả thứ ba rồi. Nhưng mà trong lần đó đi vào trong chùa rồi vì không có gọi là chú ý, tức là sơ ý đó, để cái gậy ngay mặt cái Đức Phật mà cái hình vẽ trên Phật trên tường đó, để cái gậy dựa vào mặt Phật đó, cho nên nó tổn phước, vì nghe là sụp xuống đó, không có chứng đạo được. Cho nên từ đó mà con tới nay là con luôn luôn là đối với các vị thiện duy thức, các vị khác là luôn luôn là khiêm tốn chứ không có dám ngã mạng nữa. Thì mới thấy rõ, không? Nghĩa là nhiều khi là chấp vào những cái công phu của mình đó, rồi nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình tu đạt cái lý thôi, những cái hình thức không cần, phải không? Nhưng mà nhiều khi cái ngã mạng ngầm trong này không hay. Cho nên là dưới cái ngài đó, nghĩa là để cái gậy dựa vào cái mặt Phật mà trong tường đó, phải không? Nhưng mà rồi nó tổn phước, thì nó gọi là thối thất, đáng lẽ là chứng quả thứ ba mà không chứng được. Trải qua thời gian dài lâu thì sao? Thì trong khi đó mình nhiều khi là mình chưa có chứng được cái quả nào đó, mà chỉ hiểu được cái lý thôi, mà nhiều khi còn ngã mạn, thì cái đó nhiều khi là cái nguy hiểm. Cho nên đây là phải rõ các hạnh đều là vô thường, có những công phu đều hữu vi tạo tác không thật hết, phải sống cái chân thật thì đạt được cái tự tánh chân thật mới là cái gốc. Chứ còn chưa gì mà nói là ta mà được quả này quả kia rồi đó, thì cái đó là cái người bệnh thôi. Hiểu được cái này á, thì mới thấy cái câu chuyện mà trong kinh Niết Bàn mới nó có cái ý rất là tế nhị. Tất nhiên là Đức Phật mà khi còn làm Bồ Tát, ngài ham thà nghĩa là mong cầu để mà nghe được những kinh điển đại thừa, không? Nhưng mà trong đó ít có, cho nên là trời Đế Thích mới hiện tướng thành ra Dạ Xoa đó, con Dạ Xoa đó, không? Hiện thành Dạ Xoa đứng ở bên ngoài cái hang động, còn ngài thì lúc đó là vị mà đang tu ở trong cái hang động, thì đứng ngoài hang động mới nói hai câu kệ gọi là chư hạnh vô thường thì sanh diệu pháp đó. Thì khi mà ngài ở trong hang động mà nghe như vậy thì ngài thấy hay quá, mới đi ra xem có ai nói hai câu đó, thì mới thấy là Dạ Xoa.